412, chuyện thần cây bông cải, tiền thân Kotisimbali, ta mang thân xác của xà dương. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về việc khiển trách lỗi lầm. Hoàn cảnh đưa đến chuyện này sẽ xuất hiện trong tiền thân Ba Na, không tìm được. Giờ dịp này, bậc đạo sư nhận thấy 500 tỳ kheo sống trong tịnh xá trên con đường lát vàng, Kỳ Viên, đang bị dục tưởng chi phối. Liền tập hợp tăng chúng lại và bảo: Này các tỳ kheo, cần phải hoài nghi nơi nào đáng hoài nghi. Lỗi lầm dây phủ con người như rễ cây đa, hay những cây tương tự mọc quanh các cây khác. Cũng vậy, ngày xưa một vị thần trú trên đỉnh cây bông dải, thấy một con chim thả phân có các hột cây đa nằm giữa các cành cây bông dải. Sinh lòng lo sợ rằng nơi trú ẩn của mình sẽ bị tàn phá vì chúng. Và do vậy, Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Ramadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát là thần cây trú trên ngọn cây bông dải. Một chúa chim thần cánh vàng, kim xí điểu dương, biến hình dài 150 dặm, rồi rẽ nước đại dương bằng trận cuồng phong, do đôi cánh đập mạnh, nó chụp lấy đuôi. Một vua rắn thần Naga dài 1000 trượng, khiến cho xà dương phải nhả hết mọi vật đã ngậm trong miệng. Xong, nó liền bay lên theo các ngọn cây về phía cây bông dải. Xà dương suy nghĩ, ta sẽ làm cho nó thả ta ra, để ta đi. Vì vậy rắn thần dán sát đầu vào cây đa và quấn quanh cây thật chặt. Do sức mạnh của chúa chim thần và thân xác khổng lồ của xà dương, cây đa bị bật gốc. Song xà dương vẫn không rời cây đa. Chúa chim thần mang cả xà dương lẫn cây đa đến cây bông dải kia. Đặt rắn thần lên thân cây, mổ bụng ra ăn thịt mỡ. Sau đó nó ném xác rắn xuống biển. Bấy giờ trên cây đa có con chim nhỏ bay lên khi cây đa bị ném bỏ, rồi đậu trên một cành cây cao gần cây bông dải. Thấy con chim, thần cây liền run rẩy toàn thân vì sợ hãi. Và suy nghĩ, con chim này sẽ thả phân nó rơi trên thân ta, rồi một cây đa hay cây sung sẽ mọc lên và lan tràn khắp thân cây. Thế là nơi trú ẩn của ta sẽ bị phá hoại. Lúc ấy cây bông dải rung chuyển tận gốc vì cơn kinh hãi của thần cây. Kim xí điểu dương thấy cây rung chuyển như vậy, liền ngâm đôi dần kệ hỏi lý do. Ta mang thân xác của xà dương, cùng với thân ta lớn dị thường. Thân rắn kia dài ngàn trượng chẳng, song cây không chuyển động kinh hoàng. Nay mang chim nhỏ bé tí ti, so với ta đây chẳng xá chi. Cây lại rung hoài vì sợ hãi. Hỡi cây bông dải, lý do gì? Sau đó, thần cây ngâm 4 dần kệ giải thích lý do. Thịt mỡ ngài xơi hỡi điểu dương. Trái cây là thức của chim muông, hạt đa sung với bồ đề nữa. Nếu mọc, toàn thân ta chết luôn. Hạt ấy về sau sẽ mọc cây, rồi che phủ cả hết thân này. Ta không còn có cây nào nữa, vì bị chúng che kín phủ đầy. Một khi cây đã lớn lên nhanh, rễ mạnh quanh thân, rậm rạp cành, chứng tỏ hạt do chim tích trữ, mang mầm quỷ quại đến cho mình. Loại cây mọc bám sẽ chôn thay, ngay cả cây rừng vĩ đại này. Vì vậy điểu dương ta rúng động, khi ta lo sợ thấy như vậy. Nghe lời thần cây, điểu dương ngâm dần kệ cuối cùng. Phải kinh hãi việc đáng kinh hoàng, hiểm họa đến thân phải hộ phòng. Bật trí lặng nhìn hai thế giới, nếu gây kinh hãi, phải rời chân. Nói vậy xong, Điểu Dương dùng sức mạnh đẩy con chim nhỏ ra khỏi cây ấy. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật, bắt đầu bằng những lời: cần phải hoài nghi nơi nào đáng hoài nghi, và nhận diện tiền thân. Khi các sự thật kết thúc, 500 vị tỳ kheo được an trú vào thánh quả A-la-hán. Thời ấy, Sariputta là điểu dương, và ta chính là thần cây.